Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 24 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Enrico Dancovolo về tuần giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo Triều Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của tu huynh Henry Winson, người Pháp, Mỹ, từ bỏ của cải danh vọng để phục vụ người nghèo. Sau cùng trong Mục Đạo Vào Đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Giêsu chịu phép rửa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Madrid, hôm 19 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Antonio Maria Rucco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã mở cuộc họp báo về diễn tiến công việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp hoàn cầu vào tháng 8 năm 2011 tại Madrid. Theo Đức Hồng Y, sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước Tây Ban Nha trong lĩnh vực này rất tốt đẹp. Chính quyền coi Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một biến cố đặc biệt có tính chất công cộng, nên đã dành nhiều thuận lợi về thuế khóa cho các sĩ nghiệp bảo trợ biến cố này. Đức Hồng Y Rucco cho biết, buổi đi đàng thánh giá trọng thể của giới trẻ quốc tế sẽ diễn ra dọc theo đại lộ Castellana ở Madrid. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được khai mạc ngày 16 tháng 8 năm 2011 với buổi tiếp đón Đức Thánh Cha và thánh lễ tại quảng trường Cibeles ở trung tâm thủ đô. Buổi canh thức của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ và thánh lễ bế mạc do Ngài Chủ sự sẽ diễn ra tối ngày 19 và 20 tháng 8. Tại căn cứ không quân Cuatro Vientos là nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ tương tự với Đức Thánh Cha Gioan Paulo II ngày 11 tháng 4 năm 2003. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Madrid nói thêm rằng thách đố lớn đối với ban tổ chức là làm sao đón tiếp 2 triệu bạn trẻ, cung cấp cho họ nơi ăn chốn ở. Ngoài ra có sự hiện diện của hơn 1.000 giám mục và lối 90 Hồng Y của giáo hội.
Bon. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 22 tháng 2, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục giáo phận Mỹ Tho nói rằng, chắc chắn có những vấn đề và khủng hoảng tại Việt Nam, nhưng tôi không hề nói đó là bách hại tôn giáo. Đức Cha Phaolô Độc được tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức mời đến nước này để tham dự lễ khai mạc chiến dịch mùa chay hôm 21 tháng 2 vừa qua và nói chuyện tại một số nơi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha nhận định rằng, nói về bách hại tôn giáo tại Việt Nam lúc này là điều chẳng những không đúng với thực tại mà còn có hại cho giáo hội. Những từ ngữ như thế sẽ làm gia tăng căng thẳng và cản trở tiến bộ. Theo Đức Cha đọc, đã có một số cải tiến trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Chính phủ Việt Nam nhìn nhận sự đóng góp của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, mặc dù có nhiều tựa đề báo tiêu cực, nhưng nói chung có một chiều hướng tích cực so với các nước cộng sản khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba hoặc Lào. Tình trạng giáo hội tại Việt Nam khá hơn nhiều. Như một ví dụ, Đức Cha Phaolô đọc nói đến sự việc nhà nước nhìn nhận tổ chức Caritas của Giáo hội Việt Nam, một điều không thể tưởng tượng trước đây. Đức Cha gọi việc tiếp tục đối thoại là con đường duy nhất có thể cải tiến tình trạng giáo hội tại Việt Nam về lâu về dài. Trả lời câu hỏi về viễn tượng Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Việt Nam hay không, Đức Cha Phaolô đọc cho biết một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ có ảnh hưởng rất tích cực, vì sẽ củng cố sự cởi mở của Việt Nam, và Đức Cha kết luận rằng, chúng tôi rất vui mừng nếu Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 có thể đến thăm Việt Nam vào dịp bế mạc năm thánh vào tháng Giêng năm 2011.
La Habana, Trong những ngày này, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, đang viếng thăm Tổng giáo phận La Habana, thủ đô Cuba, từ ngày 22 đến 25 tháng 2, theo lời mời của Đức Hồng Y Tổng giám mục sở tại và Hội Hiệp sĩ Malta ở Cuba. Đức Hồng Y Dziwisz nguyên là bí thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Theo chương trình ngài cử hành thánh lễ cho giới trẻ tại giáo xứ Thánh Francisco de Paula vào chiều ngày hôm qua 23 tháng 2 và tham dự buổi trình chiếu cuốn phim Người chứng nhân về cuộc đời của Đức Gioan Paulo II tại nhà thờ chính tòa La Habana chiều ngày hôm nay 24 tháng 2. Đây là lần thứ hai Đức Hồng Y Dziwisz đến Cuba, lần đầu ngài tháp tùng Đức Thánh Cha Gioan Paulo II trong chuyến viếng thăm tại đảo này hồi năm 1998.
Jerusalem. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem đã công bố thống kê mới nhất về các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Theo đó, trong số 16 triệu dân tại Jordani, Palestine và Israel, có gần 400.000 tín hữu Kitô thuộc các hệ phái, hơn 10 triệu người Hồi giáo và 5 triệu rưỡi tín hữu Do Thái. Tại Vương quốc Jordani, trong số 200.000 tín hữu Kitô có 50.000 tín hữu Công giáo Latin. Tại Palestine có 18.000 tín hữu Công giáo Latin trên tổng số 54.000 Kitô hữu. Tại Israel có 27.000 tín hữu Công giáo Latin nói tiếng Ả Rập và 300 tín hữu Công giáo Latin nói tiếng Do Thái trên tổng số 120.000 Kitô hữu. Con số trên đây không kể các tín hữu Công giáo trong số những người nhập cư từ Phi Luật Tân, Rumani, Sri Lanka. Tại đảo Cyprus, quốc gia sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm vào đầu tháng 6 tới đây, có 770.000 tín hữu chính thống, số tín hữu Hồi giáo là 200.000 người, hầu hết sống tại miền Bắc đảo này. Có gần 60.000 tín hữu Kitô. Trong số này có 6.000 tín hữu Công giáo Latin thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và 8.000 tín hữu Công giáo Maronite sống tại đây từ nhiều thế kỷ. Về số nhân viên mục vụ, thuộc quyền Tòa Thượng phụ Công giáo Latin tại Thánh Địa, có 85 linh mục cùng với 35 tu huynh như Francisco, Camelo, Betharamit. Tuổi trung bình của các vị khoảng 55-60 tuổi. Ngoài ra có 32 đại chúng sinh và 50 tiểu chúng sinh, tỷ lệ tín hữu hành đạo tại đây là 20%.
Roma, hội nghị cổ võ đối thoại liên tôn giữa Kitô và Hồi giáo do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức đã tiến hành hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Roma. Tham dự hội nghị có nhiều nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo. Đức cha Luis Sacco, Tổng giám mục giáo phận kiệt cúc của Giáo hội Công giáo Kande tại Iraq, nhắc lại lời cố mục sư Martin Luther King ở Mỹ. Chúng ta phải học cách sống chung với nhau như anh chị em, nếu không chúng ta sẽ cùng chết như những người điên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục cho biết áp lực chiến tranh và tình hình chính trị chung tại Trung Đông làm cho nhiều người nghĩ rằng vùng này sẽ không còn sự hiện diện của các tín hữu Kitô nữa. Theo Đức Tổng giám mục Sacco, các giáo hội Kitô tại Iraq phải nói chung một tiếng nói trong việc bảo vệ tự do tôn giáo và quyền công dân trọn vẹn của mọi người dân, không phân biệt tôn giáo. Tuy nhiên thật là điều không thích hợp và vô ích khi cố gắng thành lập một đảng chính trị Kitô. Cách duy nhất để cải tiến cuộc sống và khuyến khích các tín hữu Kitô ở lại Iraq là cải tiến an ninh. Đức Tổng giám mục nói, ngày nay chúng tôi được nhiều tự do, nhưng thiếu an ninh và ổn định, có nghĩa là dân chúng không dám ra ngoài, không thể làm việc và không thể sống bình thường.
Tại hội nghị, ông Tarek Mitri, Bộ trưởng Thông tin của Liban và nguyên là điều hợp viên quan hệ liên tôn thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, tuyên bố rằng đối thoại liên tôn là điều thiết yếu đối với vùng Trung Đông. Tôi không nói rằng đối thoại đã thực hiện được nhiều lời hứa, nhưng nếu không có đối thoại thì tình hình càng tồi tệ hơn. Giabje Battista Bisabanla, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hội nghị rằng các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Thánh Địa đều là người Palestine. Sự kiện này có nghĩa là họ có cùng vấn đề và cùng hy vọng. cuộc xung đột Israel và Palestine thu hút hầu hết nghị lực của họ và khiến họ không còn hơi sức bao nhiêu cho các cuộc xung đột giữa họ với nhau. Cha Bissa Banla cũng cho biết từ hai thế kỷ, tức là từ năm 1809, các trường công giáo tại Thánh Địa là môi trường đầu tiên cổ võ cuộc gặp gỡ và thực hành việc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo. Các trường này ngay từ đầu vẫn mở rộng cửa đón nhận các học sinh Hồi giáo và cố gắng giữ mức độ hỗn hợp ở tỷ lệ 60% học sinh Kitô và 40% học sinh Hồi giáo. Tuy rằng tại một số nơi như ở Jericho và Bethlehem, tỷ lệ học sinh Hồi giáo cao hơn.
Kampala, chiều ngày 19 tháng 2 vừa qua, phiến quân mệnh danh là quân đội giải phóng của Chúa, do Joseph Kony lãnh đạo, đã tấn công và cướp phá một nhà thờ công giáo ở thị trấn Rafai, cách thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi 900 cây số. Khi quân đội chính quy đến nơi, phiến quân rút lui nhưng bắt đi 30 người làm con tin. Trước đó thánh đường bị họ làm hư hại, quân đội đang truy nã phiến quân. Theo nhiều quan sát viên, nhóm quân đội giải phóng của Chúa là lực lượng phiến quân gan lì nhất. Họ bắt đầu hoạt động từ năm 1988 tại miền Bắc Uganda. Từ năm 2005, nhóm này di chuyển hậu cứ từ Uganda sang miền Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, gần biên giới Cộng hòa Trung Phi.
New Delhi, các tín hữu Kitô tại miền Punjab, Ấn Độ phẫn nộ và phản đối một cuốn sách giáo khoa tiểu học của Ấn Độ vẽ hình Chúa Giê-xu, một tay đang cầm ly bia và tay kia cầm điếu thuốc lá. Sách giáo khoa này do một nhà xuất bản tại thủ đô New Delhi ấn hành, đã tạo nên sự phản đối của cộng đồng Kitô tại Batalia, một thị trấn thuộc quyện Gurdaspur, bang Punjab. Hôm 20 tháng 2 đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa nhóm tín hữu Ấn giáo và Tin lành, khiến cho các cửa tiệm phải đóng cửa và 10 người bị thương. Hai nhà thờ Tin lành, trong đó có một thánh đường đạo binh cứu độ, bị thiêu hủy. Để ngăn chặn bạo lực, chính quyền địa phương đã ra lệnh thiết quân. Ông Bakas Sinbadan, thủ tướng bang Punjab, lên án hình ảnh phạm thượng và những người không quý chuộng hòa bình, sách động oán thù tôn giáo. Đức cha Anin Kuto, giám mục công giáo tại Jalandha, kêu gọi bình tĩnh và thực thi tình huynh đệ. Ngài mời gọi các tín hữu hãy thực thi giáo huấn tin mừng, thăng tiến hòa bình và tha thứ. Đồng thời, Ngài cũng tố giác những hành động hoặc hình ảnh khiêu khích làm thương tổn tình cảm tôn giáo của các tín hữu Kitô. Đức cha cũng kêu gọi các tín hữu Kitô hãy hãnh diện về tôn giáo của mình, đồng thời không quên sứ điệp hòa bình và yêu thương do Chúa Giêsu Kitô mang lại. Một số tổ chức Ấn giáo cũng lên án hình ảnh phạm thượng và yêu cầu chính quyền bắt giữ những kẻ làm thương tổn tâm tình tôn giáo của cộng đoàn Kitô. Chính quyền bang Punjab và địa phương cho biết sẽ góp phần tái thiết các thánh đường bị đốt cháy và các cửa tiệm bị hư hại.
London, hôm 22 tháng 2 vừa qua, các tín hữu Anh giáo gần Công giáo tại Anh quốc đã cử hành ngày suy tư và phân định về con đường cần phải theo sau hiến chế của Đức Thánh Cha cho phép thành lập các giáo hạt tòng nhân để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Sáng kiến trên đây do phong trào tiến hành trong đức tin cổ võ. Phong trào này rất gần với Công giáo và chống lại việc truyền chức linh mục và giám mục cho phụ nữ trong Anh giáo. Phong trào này cho biết đã chọn ngày 22 tháng 2 làm ngày cầu nguyện vì đây là ngày lễ kính tòa thánh Phêrô. Trong tài liệu giới thiệu ngày cầu nguyện, phong trào tiến hành trong đức tin khẳng định rằng, hồi thế kỷ 16, các tín hữu Anh giáo phủ nhận quyền tài phán của giám mục Roma như một quyền tối thượng hoàn vũ. Ngày nay một số tín hữu Anh giáo đang bắt đầu cứu xét giá trị tiềm năng của sứ vụ quyền tối thượng hoàn vũ mà giám mục Roma có thể thi hành như một dấu chỉ và là điểm quy tụ hiệp nhất giữa lòng một giáo hội tái hiệp nhất.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn linh mục Enrico Dancovolo về tuần giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo triều Roma.
Thưa
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Chủ nhật thứ nhất mùa chay 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các chức sắc thuộc giáo triều Roma đã bắt đầu tuần tĩnh tâm hàng năm về đề tài các bài học của Thiên Chúa và của Giáo hội về ơn gọi linh mục. Vị thuyết giảng cho tuần cấm phòng năm nay là cha Enrico Dancovolo, dòng Don Bosco, giáo sư văn chương Kitô tại Đại học Giáo hoàng Salesian ở Roma. Cha cũng là cố vấn Bộ Giáo lý Đức tin và thỉnh nguyện viên các án phong chân phước cho các tu sĩ dòng Don Bosco. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn cha về tuần tĩnh tâm này. Thưa cha Dancovolo, cha có thể giải thích một chút về đề tài mà cha đề nghị cho tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các cộng sự viên của Ngài năm nay hay không?
Đề tài các bài học của Thiên Chúa và của Giáo hội về ơn gọi linh mục vừa bao hàm đường nét phương pháp, vừa bao hàm đường nét nội dung. Phương pháp là phương pháp cũ và đáng kính của việc đọc hiểu, suy gẫm, cầu nguyện và áp dụng lời Chúa vào cuộc sống linh mục, gọi là Lectio Divina, trong các chặng truyền thống như được cha Guido bề trên đan viện Chattoza định nghĩa. Nghĩa là đọc lời Chúa, suy gẫm, cầu nguyện và chiêm niệm. Tôi sẽ nhấn mạnh nhiều trên việc chiêm niệm như các giáo phụ đã hiểu. Nó không phải là một lời cầu nguyện đặc biệt sâu sắc, mà là dấn thân hoán cải đời sống. Đó là đích điểm của Lectio Divina, và đó cũng là mục đích của việc tĩnh tâm, hay cũng thường gọi là cấm phòng.
Thế nội dung tuần giảng phòng cho Đức Thánh Cha và giáo triều chính cha đã chọn hay ai chọn?
Đề tài ơn gọi linh mục trong năm linh mục đã được gợi ý cho tôi. Trong thư chỉ định tôi giảng tĩnh tâm cho giáo triều do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh ký, có viết rằng tôi có thể khai triển một đề tài thống nhất hay cũng có thể minh giải các gương mặt linh mục gương mẫu. Tôi đã đón nhận cả hai gợi ý. Đề tài thống nhất là ơn gọi linh mục, đối chiếu với các trình thuật về ơn gọi trong Kinh Thánh. Các trình thuật này có năm đặc thái. Thứ nhất là tiếng Chúa mời gọi, thứ hai là lời đáp trả của con người, thứ ba là sứ mệnh được giao phó, thứ bốn là sự nghi ngờ, và thứ năm là việc tái xác định và trấn an từ phía Thiên Chúa. Trong tuần phòng mỗi sáng, tôi đều duyệt xét năm yếu tố nòng cốt này, và ban chiều tôi dành suy niệm cuối cùng để minh giải gương mặt một linh mục.
Thế cha đã chọn các gương mặt linh mục nào như mẫu gương cho hàng linh mục?
Tôi bắt đầu với gương mặt của Thánh Agostino, giám mục thành Ippona, tiến sĩ giáo hội, sinh năm 354, qua đời năm 430. Rồi tới Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, sinh năm 1786 và qua đời năm 1859. Tiếp đến là gương mặt của cha sở miền quê của văn sĩ Bernanos. Gương mẫu linh mục thứ tư là cha Giuseppe Quattrio, dòng Don Bosco, và sau cùng là gương mặt của Đức Gioan Paolo II, là vị giáo hoàng đã cho trùng tu nhà nguyện mẹ đấng cứu thế nơi giảng tĩnh tâm.
Cha đã chọn các mẫu gương linh mục này với các tiêu chuẩn nào?
Tôi thấy thật là điều hợp lý bắt đầu với các giáo phụ lớn, và gương mặt ý nghĩa nhất chắc chắn là gương mặt của Thánh Agostino, nhất là khi chúng ta chú ý đến ấn tượng ngoại thường mà Ngài đã gây ra cho dân Kitô. Đó là chưa kể tới gương mặt của vị giám mục thành Ippona, một gương mặt rất gần gũi với Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Cha sở họ Arx là một gương mặt phải chọn vì đã được coi là mẫu gương của năm linh mục Đức Thánh Cha đã công bố nhân kỷ niệm 150 năm ngài qua đời. Gương mặt cha sở miền quê của nhà văn Bernanos là một gương mặt đau khổ của một linh mục phải trải qua nỗi nghi nan đớn đau, sự thinh lặng của Thiên Chúa, các đêm đen của tinh thần, và tự nó chứa đựng một sứ điệp rất quan trọng, ít được đào sâu. Đó là kinh nghiệm của sự cô đơn mà linh mục phải được đào tạo để chấp nhận. Sự cô đơn không phải như là cái trống rỗng hiện sinh, nhưng như là điều kiện để có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong chiều sâu hơn.
Tại sao cha lại chọn gương mặt của một nhân vật tiểu thuyết? Ở đây là cuốn nhật ký của một cha sở miền quê của văn sĩ Bernanos. Thiếu các gương mặt linh mục cụ thể hay sao thưa cha?
Nếu chọn một gương mặt linh mục cụ thể, sẽ vi phạm đến lĩnh vực riêng tư thầm kín cuộc sống của vị linh mục ấy. Trái lại, gương mặt do nhà văn Bernanos tạo ra cho cha sở vùng quê, cho phép đi sâu vào cuộc sống linh mục mà không vén mở cho thấy bí mật nào cả.
Thế còn trường hợp cha Giuseppe Quario sinh năm 1921, qua đời năm 1963, đã được chọn vì ngài là tu sĩ dòng Don Bosco hay sao?
Dĩ nhiên là không phải chỉ vì thế. Cha Quario đã là một thần học gia lớn và án phong chân phước cho ngài đang được tiến hành. Cha là một thí dụ cụ thể chứng minh cho thấy việc nghiên cứu học hỏi và dạy thần học cũng có thể thánh hóa chúng ta. Ngoài ra các thư tín trao đổi của cha trình bày một gương mặt lý tưởng và toàn vẹn của đời linh mục, đến độ có thể đề nghị như là mẫu gương với bất cứ linh mục nào.
Thế còn gương mặt của Đức Thánh Cha John Paulo II?
Gương mặt của người sẽ được giới thiệu trong ngày dành cho Đức Mẹ, vì ai cũng biết lòng sùng kính mà Đức John Paulo II dành cho Trinh Nữ Maria, thật là một gương mẫu. Đó là lòng tôn sùng mà linh mục phải có đối với Đức Maria, mẹ của chức linh mục.
Tĩnh tâm là điều quan trọng đối với linh mục và cả đối với Đức Giáo Hoàng và Giáo Triều Roma đến thế hay sao, thưa cha?
Theo truyền thống của giáo hội, tĩnh tâm là điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Đối với một linh mục, đó là một bổn phận bắt buộc. Hàng năm vị linh mục phải dành ra một tuần để tham dự tĩnh tâm. Lý do là vì, và nhất là, trong một môi trường văn hóa, trong đó chúng ta đang phải sống, cám dỗ quên đi các lý do sâu xa của ơn gọi linh mục rất là lớn. Và linh mục có nguy cơ bị đè bẹp bởi chủ trương tiêu thụ đang thống trị xã hội. Tĩnh tâm luôn luôn là dịp trao ban trật tự cho cuộc sống, như Thánh Ignacio Thành Loyola thường nói. Nhưng đặc biệt đối với linh mục, tĩnh tâm là dịp quan phòng giúp tái say mê Chúa Giêsu và tận tụy đối với đoàn chiên Chúa đã trao phó. Tất cả những điều này lại còn đúng hơn nữa đối với tất cả các linh mục mà giáo hội có Chúa Thánh Thần trợ giúp đã giao phó cho các trọng trách lớn hơn.
Đâu là các yếu tố của linh đạo Salesian mà cha sẽ lồng vào trong các bài suy niệm trong tuần giảng phòng?
Tu sĩ Salesian có thể đặc biệt chú ý tới khía cạnh giáo dục, là khía cạnh mà trong lúc này Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng rất nhạy cảm và lưu tâm. Ngài đã mạnh mẽ nhắc tới sự cấp thiết giáo dục trong thời đại chúng ta. Tự bản chất của chúng, linh đạo và sự thánh thiện Salesian luôn gắn liền với cuộc sống thường ngày, từng lúc một, làm tốt các việc bé nhỏ của cuộc sống thường ngày. Trong các ngày tĩnh tâm này, tôi cũng sẽ tìm cách nhấn mạnh trên điều này, nghĩa là cho thấy các việc bé nhỏ được thi hành với đức tin và tình yêu có thể dẫn đưa linh mục tới đích thánh thiện linh mục một cách hữu hiệu như thế nào.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Enrico Dancovolo về tuần giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và Giáo Triều Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của tu huynh Henry Winson, người Pháp, Mỹ, từ bỏ của cải danh vọng để phục vụ người nghèo.
Tu huynh Henry Quinson chào đời năm 1961 tại Neuilly-sur-Seine, thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris, từ thân phụ là người Mỹ và thân mẫu là người Pháp. Sinh ra trong một gia đình khá giả, Henry Quinson lớn lên nơi các thủ đô danh tiếng từ New York đến Bruxelles và Paris. Chàng thanh niên cũng may mắn tiếp nhận từ gia đình một nền giáo dục công giáo nghiêm chỉnh. Thế rồi, đang là nhân viên ngân hàng Indosue, hứa hẹn một tương lai giàu sang, sung túc, Henry Quinson bỗng từ bỏ tất cả và gia nhập đan viện Cito Tamie ở Savoie, nơi đặng núi Antos, vào năm 28 tuổi. Sau một thời gian sống đời đan tu, thầy Henry Quinson chuyển hướng và đến phục vụ người nghèo tại thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Tại đây, từ năm 1997, thầy thành lập một cộng đoàn chuyên lo việc giúp đỡ những người nghèo, những người bị ruồng rẫy. Xin nhường lời cho tu huynh Henry Quinson kể lại lộ trình ơn gọi đan tu và sau đó dấn thân phục vụ người nghèo. Ngay từ năm 21 tuổi, tôi bắt đầu nghĩ đến việc trở thành đan sĩ. Lý do là vì mùa hè trước đó, năm 1981, tôi là sinh viên ngành khoa học kinh tế và đang nắm mọi yếu tố để thành đạt trong cuộc sống. Thế nhưng, lòng tôi lại khao khát niềm hạnh phúc chân thật. Vì mơ ước như vậy, nên tôi ngấu nghiến đọc trọn tác phẩm của tiểu đệ Chúa Giêsu Carlo Caretto, người Ý. Đó là cuốn Thư viết từ sa mạc, trình bày hành trình cuộc đời cha Jacques de Foucault. Tác phẩm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm chân lý đang nung nấu lòng tôi. Và giống như cha Jacques de Foucault, tôi cũng tha thiết thân thưa cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, xin mặc khải cho con. Và Thiên Chúa đã đáp ứng lời van xin chân thành của tôi. Ngài tuôn đổ trên tôi các ân phúc, an bình, niềm vui và sức mạnh. Sau này, tôi khám phá ra đó là các ân sủng của Chúa Thánh Linh mà Thánh Phaolô Tông Đồ nói đến trong thơ gửi tín hữu Galat, nơi chương 5, câu 22. Lần gặp gỡ đáng nhớ ấy trao cho tôi đôi cánh thiên thần, giúp tôi đào sâu ý nghĩa cuộc sống thiêng liêng và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng trở thành một người biết quan tâm đến người khác và chú ý đến các nhu cầu của tha nhân. Các mối quan hệ xã hội của tôi được cải tiến. Thế nhưng, cùng lúc tôi vẫn chuyên chăm học hành, hướng đến ngành ngân hàng, đi theo con đường sự nghiệp của thân phụ tôi. Thế rồi, khi ngân hàng nổi tiếng thế giới Merrill Lynch đề nghị cho tôi một công việc đáng giá ngàn vàng nơi thủ đô London bên Anh Quốc, tôi bỗng đứng khựng lại. Tôi nghiêm chỉnh đặt lại vấn đề ơn gọi vẫn nung nấu trong tôi từ 7 năm qua. Tôi luôn cảm thấy Đức Chúa Thánh Thần gõ cửa lương tâm tôi. Giờ đây, tôi không thể chần chờ và chống cưỡng sức mạnh thần linh nữa. Tôi quyết định từ bỏ tất cả, và sáng ngày 16 tháng 10 năm 1989, tôi chính thức từ chức. Mọi người chưng hửng và ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của tôi. Và 10 ngày sau, tôi gia nhập cộng đoàn đan sĩ Cito tại Tamier ở miền đông nam nước Pháp. Tu huynh Henri Quinson kể tiếp, cuộc sống đan tu là hành trình dung hòa giữa 3 công việc, lao động, cầu nguyện và nghỉ ngơi. Nó đòi hỏi một mức độ thật quân bình nơi đan sĩ. Riêng tôi, phần đọc kinh sách vào lúc 3 giờ 15 phút sáng không cho phép tôi có được giấc ngủ đầy đủ. Điều này đưa đến việc tôi bị mất ngủ kinh niên. Mất ngủ nên sức khỏe thể xác của tôi bị sa sút trầm trọng. Kết quả cho thấy là tôi không thể tiếp tục cuộc sống khắc khổ đan tu. Sau 7 năm theo đuổi ơn gọi, cha bề trên khuyên tôi rời bỏ cuộc sống si tô và hướng đến công tác tông đồ bên cạnh những anh chị em nghèo và những người bị xã hội ruồng bỏ. Chúa Thánh Linh thổi nơi đâu Ngài muốn, nhưng luôn luôn trong chiều hướng của tình yêu huynh đệ. Tại Marseille, sau các lần gặp gỡ cần thiết, tôi quyết định thành lập một cộng đoàn nơi khu phố nghèo nhất để phục vụ các anh chị em di dân thuộc đủ mọi chủng tộc, quốc gia và tôn giáo. Cộng đoàn xây dựng trên 7 trụ cột, độc thân, kinh nguyện hàng ngày, sống trong thành phố, lao động, tiếp khách, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia sinh hoạt giáo xứ. Nghĩa là cộng đoàn của chúng tôi cố gắng duy trì mức độ quân bình giữa hoạt động tông đồ và cuộc sống thiêng liêng. Tu huynh Henri Quinson kết thúc chứng từ như sau. Hành trình ơn gọi cuộc đời tôi là một cuộc phiêu lưu, một bức hí họa. Thật vậy, từ một người mang 2 dòng máu Mỹ-Pháp và sinh ra trong một gia đình khá giả giàu sang, giờ đây tôi sống nơi một khu phố nghèo với đồng lương mỗi tháng là 1.000 euro. Và vì giống như bức hí họa, nó bắt buộc người xem phải nêu vấn nạn và tự hỏi, đâu là giá trị của tiền bạc, làm sao dệt nên mối quan hệ với người khác tín ngưỡng và khác văn hóa? Làm thế nào để ra đi và gặp gỡ tha nhân theo gương Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người và sống giữa chúng ta? Chính mẫu gương nhập thể và nhập thế của đấng cứu độ nhân loại mà tôi cố gắng làm chứng cho tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa là Cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Benares, là thành thánh của Ấn giáo, tọa lạc trên bờ sông Hằng, nổi tiếng khắp thế giới về lễ nghi thanh tẩy vào mỗi buổi sáng khi mặt trời mọc, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín đồ hành hương đến từ khắp nơi ở Ấn Độ. Benares ngày nay được gọi là thành phố Varanasi với hơn 1 triệu dân. Suốt 4-5 cây số dọc theo bên bờ phải của sông Hằng có hàng ngàn cầu thang, có cái chỉ cao vài mét nhưng cũng có những cầu thang hùng vĩ với những pho tượng cổ kính. Từ nhiều thế kỷ nay vào mỗi buổi sáng sớm lúc 5 giờ đều có hàng ngàn tín hữu Ấn giáo chờ sẵn trên các bậc thang, họ ca hát cầu nguyện chờ đợi mặt trời mọc. Phong cảnh thật cảm động, vừa khi những tiếng chim quạ nổi lên và mặt trời đỏ ửng nhô lên khỏi chân trời, tức thì làn sóng người từ trên các bậc thang bước xuống sông, dù nước lạnh buốt hay là nước ấm trong mùa hè. Các nam tín hữu chỉ đóng khố và các phụ nữ mặc áo sari mỏng. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn cầu thang trống rỗng, trong khi ở dưới sông, nam phụ lão ấu, người sang cũng như kẻ hèn, người khỏe mạnh cũng như người phong cùi, đang ngục lặn vài lần dưới dòng sông Thánh và cúi mình sâu trong cử chỉ tôn kính hướng về mặt trời đang dần dần lên cao. Họ lấy tay vốc nước tung lên trời, miệng lâm râm đọc những lời kinh khấn vái. Từ bao thế kỷ nay, cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày ở Benares, bên bờ sông Hằng, vì các tín hữu Ấn giáo tin rằng khi dìm mình tắm ở nước sông Thánh này và lúc mặt trời vừa mọc, mọi tội lỗi của họ sẽ được tha thứ và tâm hồn họ được thanh tẩy. Việc dìm mình trong nước như một nghi lễ thanh tẩy cũng có trong một số tôn giáo ở vùng Trung Đông trong thời Cựu Ước cũng như vào thời Tân Ước. Các rabbi Do Thái vẫn thường rửa tội cho những người tân tòng từ ngoại giáo xin gia nhập dân Chúa. Cách đây 20 thế kỷ, bên bờ sông Jordan ở thánh địa Palestine, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng làm phép rửa cho đoàn người tội lỗi thống hối. Họ là những người thu thuế và binh sĩ, những người biệt phái và Sa-đu-xê, cũng như những phụ nữ tội lỗi. Lạ lùng hơn nữa, Chúa Giê-xu cũng gia nhập đoàn ngũ các tội nhân để xin Thánh Gioan làm phép rửa. Hành động này của Chúa Giê-xu có ý nghĩa gì?
Biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả tại sông Jordan đều được 4 sách phúc âm thuật lại với một số chi tiết khác nhau, trong đó trình thuật của phúc âm Thánh Matthew tương đối dài hơn cả. Thánh Nhân viết, khi ấy, Chúa Giê-xu từ xứ Galilea đến gặp ông Gioan ở sông Jordan để xin ông làm phép rửa cho. Nhưng ông từ chối và nói, Thầy rửa cho tôi mới phải, sao Thầy lại đến xin tôi rửa? Chúa Giê-xu trả lời, ông cứ làm đi, vì chúng ta ai nấy phải làm trọn lẽ công chính. Bấy giờ, ông Gioan vâng lời mà làm theo ý người. Chịu phép rửa rồi, Chúa Giê-xu lên khỏi nước, tức thì các tầng trời mở ra, và người xem thấy Thánh Linh của Thiên Chúa hiện xuống, như chim bồ câu đỗ trên người. Lại có tiếng từ trời phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Matthew đoạn 3, câu 13 đến 17. Biến cố Chúa Giê-xu chịu phép rửa xảy ra khi Ngài bắt đầu cuộc sống công khai sau 30 năm ẩn dật tại làng Nazareth. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, biến cố này được trình bày như tột đỉnh hoạt động của Gioan Tẩy Giả trong việc dọn đường cho Đấng Cứu Thế, nhưng đồng thời biểu hiệu sự đi xuống trong sứ mạng của Thánh Nhân. Từ nay, vai trò của Chúa Giê-xu ngày càng nổi bật và Gioan dần dần đi vào hậu trường. Tân ước dần dần thay cho Cựu Ước. Chúa Giê-xu không những thay thế Gioan nhưng còn tiếp tục và đưa sứ vụ của ông tới chỗ viên mãn ở trình độ cao cả hơn nữa với bí tích rửa tội Ngài thiết lập sau này. Phúc âm Thánh Matthew mở đầu đoạn nói về biến cố Chúa chịu phép rửa và khẳng định rằng Chúa Giê-xu từ Galilea đến sông Jordan. Đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu xuất hiện trong đời sống công khai. Hình ảnh sông Jordan ở đây nhắc nhớ biến cố trong Cựu Ước. Sau khi vượt qua sông Jordan, dân Chúa, dưới sự hướng dẫn của ông Josué, đã bước vào đất hứa Canaan sau 40 năm trời lang thang trên sa mạc. Với biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, người ta cũng có thể nói được rằng cuộc lữ hành trong cựu ước của dân Chúa nay đã chấm dứt để mở màn cho cuộc hành trình của dân tân ước. Từ nay, Chúa Giêsu là ông Josué mới, dẫn dân Israel mới là hội thánh, tiến vào miền đất hứa là nước Thiên Chúa. Theo phúc âm Matthew, khi dìm mình trong nước sông Jordan, Chúa Giêsu chu toàn mọi lẽ công chính, nghĩa là mặc dù là đấng vô tội, Chúa Giêsu chấp nhận đứng vào hàng ngũ những người tội lỗi để chu toàn ý muốn cứu độ của Chúa Cha bằng cách chia sẻ thân phận nhân loại tội lỗi và gánh lấy tội nhân trần như chứng từ của phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ông Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình, ông nói: "Đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Đây chính là đấng tôi đã đề cập tới khi tôi nói, người đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì đã có trước tôi. Trước đây tôi không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa để giới thiệu người với dân Israel." Ông Gioan lại tuyên bố: "Tôi đã thấy Thánh Thần lấy hình bồ câu từ trời hiện xuống đậu trên người. Trước đây tôi không biết người, song đấng sai tôi đi làm phép rửa bằng nước đã bảo tôi, con thấy Thánh Thần hiện xuống và ngự trên ai, đó chính là người làm phép rửa trong Thánh Thần. Vậy tôi đã xem thấy nên tôi minh chứng người là con Thiên Chúa." Gioan đoạn 1 câu 29 đến 34.
Các phúc âm đặc biệt nêu bật sự hiển linh của Thiên Chúa trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, với tiếng nói Chúa Cha phán từ trời cao, và sự hiện diện của Thánh Linh dưới hình chim bồ câu. Các sự kiện này làm nổi bật sứ mạng thần linh mà con Thiên Chúa tiếp nhận từ Chúa Cha qua Thánh Linh để thực thi công trình cứu độ trần gian. Vì vậy, trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, có sự tham gia của gia đình ba ngôi Thiên Chúa vào công trình cứu độ nhân loại. Sự hiển linh của Thiên Chúa được tiến hành theo hai giai đoạn. Trước hết, các tầng trời mở ra. Thành ngữ này có nghĩa là sự hạ cố của Thiên Chúa từ trời cao xuống mặt đất và đi vào lịch sử con người. Đồng thời, Thánh Linh Chúa cũng xuất hiện dưới hình chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu. Hình ảnh này gợi lại biến cố Thánh Thần Chúa bay là lả trên mặt nước nguyên sơ trước khi tạo thành vũ trụ. Giờ đây, Thánh Linh cũng xuất hiện và ngự trên Chúa Giêsu đang dìm mình dưới sông Jordan để nhấn mạnh sự khởi đầu của công cuộc sáng tạo mới. Tiếp đến là tiếng phán từ trời cao tuyên dương và xác quyết phẩm giá làm con Thiên Chúa của Đức Kitô. Theo các phúc âm Marco và Luca, tiếng nói này được hướng trực tiếp về Chúa Giêsu, nhưng theo phúc âm Thánh Matthew, tiếng nói này hướng về những người hiện diện. Sự kiện này là một chứng tá long trọng trước mặt loài người để nêu bật phẩm giá của Đấng Thiên Sai. Đây là con yêu dấu của ta, rất đẹp lòng ta. Câu nói này phản ánh lời ngôn sứ Isaiah và chứng tỏ Chúa Giêsu là người đầy tớ đích thực của Thiên Chúa, đồng thời nói lên mối liên hệ cha con giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu Kitô.
Tất cả ý nghĩa trên đây của biến cố Chúa chịu phép rửa được cuốn giáo lý chung của giáo hội Công giáo tóm gọn như sau. Qua việc chịu phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu chấp nhận và khai mạc sứ vụ của một người đầy tớ đau khổ, người tự coi mình thuộc vào số những người tội lỗi. Ngài là chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian. Qua việc lãnh nhận phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu báo trước phép rửa bằng cái chết đẫm máu Ngài sẽ phải chịu. Ngài đến để chu toàn công lý, nghĩa là Ngài hoàn toàn vâng phục ý Chúa Cha. Vì tình yêu, Ngài chấp nhận phép rửa sự chết đó để tha thứ tội lỗi chúng ta. Đáp lại sự chấp nhận đó, có tiếng Chúa Cha vang dội và nói lên sự hài lòng của Ngài đối với Chúa Con. Tiếp đến, Thánh Linh mà Chúa Giêsu vốn có sung mãn từ khi xuống thế làm người cũng đến ngự trên Ngài. Vì thế, Ngài sẽ là nguồn mạch ban Thánh Linh cho toàn nhân loại. Khi Chúa chịu phép rửa, các tầng trời mà tội Adam đã khép lại nay được mở ra và nước được thánh hóa nhờ sự dìm mình xuống của Chúa Giêsu và của Thánh Linh, báo hiệu sự sáng tạo mới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New Delhi, các tín hữu Kitô tại miền Punjab, Ấn Độ phẫn nộ và phản đối một cuốn sách giáo khoa tiểu học của Ấn Độ, tẻ hình Chúa Giêsu một tay đang cầm ly bia và tay kia cầm điếu thuốc lá. Roma, hội nghị cổ võ đối thoại liên tôn giữa Kitô giáo và Hồi giáo cho cộng đồng thánh Egidio tổ chức đã tiến hành hôm 22 tháng 2 vừa qua tại Roma. Madrid, Đức Hồng Y Antonio Mario Rucco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đề cao sự cộng tác tốt đẹp giữa giáo hội và nhà nước tại đây trong việc chuẩn bị và tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cấp Hoàn Cầu vào tháng 8 năm 2011 tại Madrid.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79, và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.3 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.